Xin kính chào quý bạn và các vị.
Chào mừng các bạn đã đến với Vật Vờ Podcast, và với số ngày hôm nay vẫn sẽ là sự góp mặt của Rương Công Nghệ với vai trò là host, và khách mời của chúng ta là anh Vinh Sô. Anh có gì chào mọi người không?
Xin chào các bạn, và tôi có thể thấy rằng là lần nào thì khách mời của chương trình podcast này cũng đều là tôi hết.
Thì em hứa là lần sau sẽ kiếm một vị khách mời khác để lên nói chuyện cho nó rôm rả. Chứ anh Vinh nói
giọng
nhiều quá.
Hay và xinh gái nữa.
Đúng rồi, đấy, anh Vinh nói nhiều quá có khi các bạn lại không thích, đúng không? Ừ. Biết đâu lại thay hốt thì sao nhỉ?
Cũng được, càng tốt. Nên thay Dương Công Nghệ.
Đó. Đến với cái chủ đề của cái podcast ngày hôm nay thì xin phép anh Vinh là chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện như này. Cái đợt vừa rồi sang Singapore mua máy á, thì em phải thấy là đến 90% người xếp hàng là người Việt Nam. Nói không điêu tí nào luôn. Cứ đi ba bước lại hỏi, anh phải người Việt không? Ôi, mình người Việt. Tất cả các cái vùng miền, miền trong, miền ngoài các thứ là đều thấy xuất hiện ở cái hôm ra mắt mở bán iPhone đấy cả. Đấy. Và thậm chí là nhiều anh em mua iPhone xong đứng ở cửa bán lại luôn. Đấy, có thể thấy rằng là người Việt Nam chúng ta phải nói là rất thích iPhone. Và gần đây thì có rất là nhiều trang báo, ví dụ Dân Trí này, VN Express, Zing News, thì họ đều đăng một cái thông tin đó là người Việt Nam chúng ta phải đợi đến tận tháng 12 thì mới có thể mua được iPhone mới. Thực ra thì cái việc cháy hàng iPhone này thì trước đây chúng ta cũng đã biết, với iPhone 12 Pro Max này là người dùng phải đợi đến tận năm sau.
Được.
Hoặc là 13 Pro Max thì phải đợi đến tận gọi là nửa tháng hay là 1-2 tháng gì đấy mới có hàng sau về. Đó. Thì theo anh Vinh thấy là có phải là Apple thực sự là không có hàng để bán, hay là vì người Việt Nam chúng ta đòi hỏi iPhone nó quá nhiều?
Nguyên nhân là tại vì Apple đang bị phụ thuộc vào nguồn cung đến từ Trung Quốc nhiều. Các bạn thấy rằng là trong những năm gần đây, Việt Nam ta cũng là một trong những quốc gia được hưởng lợi. Ví dụ sau Ấn Độ là Apple bắt đầu di chuyển những cái nhà máy sản xuất của mình sang những quốc gia khác. Ví dụ sang Việt Nam ta sản xuất được AirPods, đúng không? Ta sản xuất iPad. Trước đó có cả củ cáp sạc, rồi cả tai nghe, thậm chí có làm ở Việt Nam. Thì tại sao Apple có sự dịch chuyển này? Bởi vì thứ nhất là cái chi phí nhân công của những cái quốc gia như kiểu là Ấn Độ hay Việt Nam thì nó đang rẻ hơn so với Trung Quốc, mà cũng đã đạt được đủ yêu cầu để có thể làm sản phẩm rồi. Vâng. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là với những cái sản phẩm chủ lực của Apple, đó là iPhone, thì vẫn đang phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Bởi vì sao? Về cái việc như những cái đơn vị sản xuất linh kiện và mọi thứ vận chuyển để mà quanh quẩn về đến Trung Quốc thì nó sẽ tiện lợi hơn, nên mà cái sản lượng iPhone sản xuất ra đang phụ thuộc vào Trung Quốc khá nhiều. Và Trung Quốc thì lại là đang là một trong những quốc gia hiếm hoi bây giờ vẫn đang cố gắng thực hiện cái việc là giãn cách và để mà ngăn cách Covid bùng nổ. Thì gần đây là một số nhà máy sản xuất iPhone mà đúng những cái vùng mà đang xảy ra Covid, vì thế nên mà họ phải đóng cửa nhà máy, cắt giảm số lượng công nhân. Vì thế nên iPhone đã không kịp thời đáp ứng được cái sản lượng sản xuất. Điều này không chỉ diễn ra ở thị trường Việt Nam mà diễn ra thị trường toàn cầu. Và các bạn đã thấy rằng là một khi mà đã diễn ra và số lượng hàng mà bị ít đi, thì tất nhiên là lúc đấy chúng ta sẽ thấy rằng là phải cắt giảm ở những cái thị trường mà không được ưu tiên nhiều hơn. Đó, chúng ta có thể nhìn nhận là bây giờ sản xuất một con iPhone ở thị trường Mỹ và thị trường Việt Nam đã có sự khác nhau rồi. Thị trường Mỹ bây giờ chỉ có eSIM, không có SIM giống như kiểu thị trường Việt Nam. Vì vậy nên khi đó là cái lô sản xuất iPhone như vậy thì họ sẽ phải phục vụ cho thị trường Mỹ chẳng hạn, thì nó là không bán được cho Việt Nam. Thì lúc đó là cái sự phân phối về cái sản phẩm và cái sản lượng nó đã không có sự cân bằng, nên mà những thị trường như chúng ta là phải chịu thiệt thòi hơn ở cái điều đó. Nó không có gì lạ, bởi vì về bản chất thì không có nhà sản xuất nào cố tình tạo ra một cái việc mà gọi là khan hàng ảo. Nếu mà không bán được, hoặc là có thể là sản phẩm muốn tạo marketing thì họ sẽ cần phải làm như thế đi. Đó. Nhưng mà vấn đề là iPhone chúng ta thì không cần phải marketing, nó đã quá hot, nó đã bán chạy, nó thể hiện qua cả cái số liệu về cái thị phần của những cái thiết bị bán chạy nhất trên thế giới, luôn luôn là đầy đủ các mẫu iPhone. Đó. Thì Apple đâu cần phải làm điều đó. Và rõ ràng là với những công ty như Apple, họ là công ty tỷ đô, họ trên sàn chứng khoán, họ phải có rành mạch mọi về báo cáo doanh thu bán hàng mọi thứ thì nó mới tốt cho cái tình hình của công ty. Chứ chẳng ai lại tự nhiên đi bảo là tôi cố tình bán ít, cắt hàng khan hiếm để cho dìm giá. Đó, coi như vì họ còn là những cuộc họp cổ đông và rất nhiều vấn đề phức tạp khác nữa. Bạn nào mà chơi chứng khoán ở Việt Nam cũng thế mà. Chúng ta cũng đến kỳ họp cổ đông là cũng có mặt là hỏi là tại sao ông thế này, tại sao kinh doanh thế kia. Nên mình thấy rằng đây là một trường hợp đen đủi thôi, chứ chuyện như này thì không ai muốn.
Dạ vâng, bởi vì là cái hôm mà em làm cái video là người Việt Nam quá khổ, phải đợi đến tận năm sau mới có thể mua được iPhone mới, thì các bạn lưu ý rằng là đây là iPhone hàng chính hãng nhá. Chứ các bạn mua iPhone ở thị trường nước ngoài như kiểu Sinh, như là Thái hay là Nhật, những các thứ thì mình không nói đến ở đây. Thì có rất nhiều anh em cũng comment bên dưới bảo là ui giời cái bọn này chắc là lại đang bảo là khan hàng ảo ấy để có thể gọi là kích cầu các thứ. Thì đấy, lý do như nào thì các bạn cũng đã nghe anh Vinh vừa có chia sẻ rồi. Vậy thì đấy là cái vế thứ nhất thôi. Thế còn cái vế thứ hai, câu hỏi vừa rồi là theo anh có phải người Việt Nam chúng ta quá là yêu thích iPhone không?
Cái câu chuyện này nó không có gì lạ. Người Việt Nam ta thích iPhone, có lẽ không chỉ người Việt Nam mà rất nhiều quốc gia người dùng đều thích iPhone. Các bạn sẽ thấy rằng là chẳng qua người Việt Nam chúng ta đang ở cái giai đoạn mà không giống những quốc gia khác một tí. Ví dụ như là mình đặt chân đến Mỹ thì điều đầu tiên mình thấy là chẳng có cái thế giới di động, chẳng có cái cửa hàng FPT, Cellphonet nào ở bên Mỹ cả.
Đại khái là không có các cửa hàng bán lẻ.
Đấy, chúng ta cũng có thể mua iPhone nhưng mà có thể bước một chúng ta đến những cái nhà mạng. Họ sẽ bán trực tiếp ở nhà mạng.
Vâng.
Bước thứ hai chúng ta có thể đến một số cái như kiểu là Best Buy cũng bán này. Đấy, một số cửa hàng cũng có bán. Nhưng mà cái quan trọng là khi người ta mua, người ta hay lên web trực tiếp Apple, người ta đặt, người ta mua về tận nhà. Đó. Người ta có thể lên Amazon mua một số sản phẩm điện thoại, người ta đặt về tận nhà.
Vâng.
Đó. Nhưng mà các bạn thấy rằng là Việt Nam chúng ta là gì? Chúng ta không có lên web Apple đặt mua tận nhà. Chúng ta phải ra các đại lý cửa hàng. Và rõ ràng là khi mà đặt mua trên web Apple thì có một cái lợi thế là nó sẽ có rất rõ về số lượng sản phẩm tồn tại và ghi rõ ngày giao hàng các thứ cho các bạn. Còn các cửa hàng đại lý còn không kiểm soát được cái vấn đề này một cách tốt nhất. Mình đã nói chuyện với một đại lý về cái việc là này, tại sao website ghi có máy mà khi mà tôi ra cửa hàng mua lại không có máy? Đúng, thì bên đúng. Đại lý có giải thích với mình một câu là cái hệ thống họ được set up ấy là bất kỳ sản phẩm nào mà còn 10 máy đổ lên đều sẽ ghi là còn available. Nhưng mà chỉ với 10 máy mà họ có 100 cửa hàng đi, chỉ cần 10 ông chạy ra 10 cửa hàng khác nhau lập tức hàng này hết.
Đúng rồi,
đúng không?
Chính xác.
Đó. Và bạn ấy bảo rằng là bây giờ chuyển sang là chọn từng cửa hàng để check máy còn hay không. Đó. Thì trừ khi là gọi lên cửa hàng bảo chắc chắn 100% còn và cọc giữ máy lại để mình có thể đến lấy hoặc người ta giao cho mình. Chứ còn nếu mà kể cả khi như thế, trong chỉ 30 phút thôi bạn thực hiện cuộc gọi đó và có một người đang có mặt cửa hàng người ta chọn mua thì cũng đã hết hàng rồi. Và mình hôm đó đến tận cửa hàng mà mình thấy, mình bảo là ôi iPhone vẫn đang có ở đây mà, đâu phải là hết đâu. Thì bạn ấy mới bảo rằng là vấn đề ở đây ấy là một cái sản phẩm bán ra nó giống kiểu quần áo. Em thấy cái áo này nó vẫn còn. Ồ, nhưng nó không còn cái size mà mình cần.
Đúng.
Thì họ vẫn ghi là còn mà. Đấy. Thì câu chuyện là hôm đó mình đến mình mới thấy à còn mỗi cái con là iPhone 14 Pro Max Silver 512GB chẳng hạn. Chứ còn cái con iPhone 14 Pro Max màu tím 128 thì lại chẳng có. Thì điều đó cho thấy là cái việc là sản phẩm đó cháy hàng ấy là cháy theo đúng cái model và dung lượng bộ nhớ và màu sắc được yêu thích nhất thôi. Và các bạn sẽ thấy phản ánh là đây là một trong những cái gọi là do trào lưu của xã hội. Khi mà iPhone ra màu mới, mọi người đổ xô đi mua cái màu mới. Chứ không phải là mọi người mua vì mọi người cần, mọi người mua vì cái trào lưu.
Nghĩa là họ mua vì xu hướng đúng không?
Đúng rồi. Rõ ràng cái hôm mà các bạn xem lại video trên kênh Vinh Show mình phỏng vấn vào cái đêm mà giao máy ấy, mình gặp một bạn nữ hỏi mua, bạn ấy bảo là em không thích màu tím không hợp với em.
À.
Nhưng em thấy màu tím năm nay là hot nhất, bây giờ em không mua màu tím thì tự nhiên em cảm thấy rằng là nó chả khác gì iPhone 13 Pro Max. Mình gặp một cái anh bạn mà anh ấy bảo là anh ấy mua 13 Pro Max màu blue hồi đầu năm.
Sierra
nhưng
blue.
Ngay khi mà ra cái màu green xanh mới một cái,
đổi luôn
phải mua sang cái màu đó.
À.
Thì rõ ràng là người dùng Việt Nam chúng ta là mua cái iPhone phải công nhận một điều nữa là vì cái màu sắc, sự khác biệt, sự nổi bật đấy để ra đường người ta nhìn đấy là một cái thiết bị mới. Cái này chúng ta nhiều người bảo người ta mua iPhone để khoe mẽ thì mình không thể phủ nhận. Chúng ta chỉ có thể phủ nhận vì chuyện đấy không bao giờ xảy ra chẳng hạn. Nhưng đây rõ ràng là người thật việc thật, chúng ta đã gặp những cái người mà dùng 2-3 cái iPhone cùng một lúc vẫn mua một cái này 14 Pro Pro Max phải là màu tím, chỉ đơn giản nó là cái mới để người ta không bị cảm thấy là bị outdated với bạn bè. Nhưng mà chúng ta không thể trách được bởi vì người ta có tiền. Đúng không ạ? Giống y hệt câu chuyện như kiểu là một chiếc ô tô. Nhà đó có 4 cái ô tô. Thậm chí chỉ cần một cái là bạn đủ đi rồi. Nhưng mà bạn dư tiền, bạn muốn mua một chiếc ô tô thể hiện đẳng cấp của mình. Ví dụ như bạn không thể nói những cái người mua Rolls Royce 20 mấy tỷ rằng là một người không biết tiêu dùng. Họ bảo rằng là người mua này là chỉ để khoe mẽ thôi, cũng đúng. Nhưng bạn phải hiểu rằng nó phục vụ cho mục đích của họ. Tại vì là một cái sản phẩm mà thể hiện được bề ngoài đôi khi nó cũng tốt cho công việc. Bạn để ý nhá, một cái người làm sale bán ô tô sang của Mercedes, BMW đi. Thì họ phải mượn một chiếc đồng hồ Rolex để họ đeo, để họ cảm thấy rằng là mình là một thằng có tiền,
mình thượng lưu ấy.
Đúng. Họ phải dùng những chiếc iPhone mới nhất. Tại vì sao? Khách hàng của họ đều là những người có tiền. Và khi nói chuyện với sale thì rõ ràng là họ cũng cảm thấy rằng là mình phải tương xứng một cái tầm nào đấy khách hàng muốn nói chuyện với mình. Chứ nếu mà bạn không cùng đẳng cấp thì chưa chắc. Câu chuyện tương tự với việc bán bất động sản. Bạn là người bán những cái biệt thự mười mấy tỷ, 20 tỷ, mà bạn đang dùng một cái con điện thoại đời tống, đời cổ, thì liệu khách hàng của bạn có nhìn vào bạn và đánh giá là cô em này có vẻ là cũng không có tiền lắm? Tại vì sao? Bởi vì người ta sẽ nhìn nhận để cảm giác rằng là ông có tiền thì ông mới tư vấn cho tôi những cái trải nghiệm đấy tốt. Bây giờ tự nhiên mình chả có cái quái gì, không thể hiện ra về bên ngoài là mình có tiền, tư vấn một cái xe siêu sang, ông sẽ cảm thấy khó tin. Giống như cái câu chuyện tương tự như thế thôi. Chúng ta thấy rằng là những cái người làm review xe, người ta hay nói đùa là thằng này nhìn non lắm, không đáng tin. Nó chính là vẻ bên ngoài mà. Khi chúng ta không thể hiện được cái sự già dặn thì người ta không đa tin vào những cái lời nói chúng ta. Bạn làm review điện thoại, bạn là con gái như kiểu Pazo vẫn cứ kêu rằng là con gái review trông không tín. Bởi vì người ta đã có một cái suy nghĩ trong đầu là đồ công nghệ nhưng mà review chỉ tin con trai. Câu chuyện y hệt như thế. Vì vậy tại sao người ta phải mua iPhone? Bởi vì là đôi khi là nó thể hiện được cái việc là người ta làm việc với những cái đối tác phù hợp với nhau. Hòa bên cạnh đấy chúng ta phải nhìn nhận câu chuyện iPhone quá phổ biến.
Đúng rồi.
10 người giàu có khi là 9 người là đều dùng iPhone. Chúng ta không thể nói rằng là họ chỉ dùng iPhone nha. Bởi vì khi mà mình đi máy bay thường xuyên, cái tỷ lệ mình gặp người dùng Fold cực kỳ nhiều. Hôm trước mình bay vào Sài Gòn, cái bác ngồi bên cạnh mình dùng con Fold 4, nhưng khi bác ấy cất đi lại lôi ra một con Fold 2. Bác dùng hai con Fold cùng một lúc, thậm chí không dùng iPhone. Nhưng các bạn cũng thấy rằng đấy, người ta dùng bởi vì đơn giản người ta có nhu cầu, người ta muốn dùng chỉ vậy thôi. Mình có một thằng bạn cũng chỉ dùng Fold. Thì mình mới hỏi là trước đây mình toàn dùng iPhone, sao bây giờ dùng Fold? Bảo là nghề của tao á là phải dùng iPhone. Là ngày xưa, tại vì là lúc đó là cái ứng dụng mọi thứ là phục vụ cho iPhone tốt nhất. Nhưng bây giờ cái đúng ứng dụng tao cần để phục vụ thì lại tốt nhất trên Fold, bởi vì không gian hiển thị mọi thứ tốt hơn. Đó, thì nó sẽ chọn. Thì các bạn thấy rằng là đôi khi chọn cái sản phẩm phục vụ cho công việc của mình. Và chúng ta phải thấy rằng cái app trên iPhone tốt quá. Các bạn cứ làm thử kinh doanh, các bạn sẽ để ý này. Rất nhiều cái app liên quan đến bán hàng, thống kê hàng hóa, sổ sách bán ra nhiều thứ á, làm cực kỳ tốt trên iOS. Mà đúng cái app đó ở trên Android tự nhiên nó đôi khi nó bị lỗi, dùng không ngon. Nên mà những cái người mua iPhone ấy, cái tệp mà gọi là mua để khoe ấy, là có. Nhưng cái tệp mua phục vụ công việc thật sự bởi vì nó tuyệt vời ấy, thì chúng ta phải thấy rằng là nó cực kỳ nhiều. Bởi vì nguyên nhân là iOS làm tốt quá. Đó, vì vậy nên người ta mua quá nhiều. Nhưng quay trở lại câu chuyện ở đây là nói về vấn đề là người dùng khó mua iPhone ấy, thì phải công nhận đó là tỷ lệ mà người dùng khó mua được ấy, là chủ yếu là những cái người mà mua khoe nhiều quá. Chứ nếu mua... không phải là khoe, đúng, thì nó phải bán được cả con 14 Pro Max màu silver 128GB người ta cũng mua, 512GB người ta cũng mua chứ. Đúng. Tại sao người ta chỉ khan ở đây ấy, phải cụ thể rõ ràng nhất là khan cái màu tím.
Đúng rồi,
chính là xác. Khan nhất. Chứ các bạn ngon, các bạn ra mua một cái màu silver 14 Pro Max một số bộ nhớ đi, các bạn cũng sẽ mua được. Đấy. Và bên cạnh đấy là dẫn đến một trường hợp này, đó là giá bán của các đại lý bị chênh nhau quá. Đó. Thì là mình có một người bạn mua con 14 Pro Max 512GB màu silver. Ở một bên đại lý có mức giá của nó chỉ là 39 triệu đồng. Đúng cái con 14 Pro Max 512GB silver ở một đại lý khác bán 43 triệu đồng. Chênh nhau lên đến 4 triệu và mình bảo bạn ấy là có muốn lấy sớm không thì tao sẽ lấy ở một chỗ khác. Giá 43 triệu nó bảo, uầy, tao cọc con này là giá 39 triệu bởi vì cọc từ đợt đầu thì có giá rất là tốt. Nhưng mà người ta hẹn là tháng 12 mới có thì bạn ấy vẫn phải chấp nhận chờ đến tháng 12 để lấy một đại lý có giá tốt hơn. Đấy, thì mình có thể thấy rằng là chính cái sự chênh lệch về giá bán của các đại lý sẽ khiến cho các bạn cảm thấy bị khan. Bởi vì tại sao các bạn muốn rẻ? Chứ bây giờ khi các bạn bỏ ra chênh 3-4 triệu nữa, bạn lấy được máy khác chỗ khác được mà, đúng không ạ? Nhưng tại vì các bạn cứ muốn rẻ, rẻ thì phải chấp nhận một chuyện là phải chờ đợi. Tại vì những đại lý bán lẻ mà rẻ quá thì lúc nào người ta cũng đông khách, các bạn phải xếp hàng để được phục vụ. Mà đại lý bán mà rẻ thì đây đều không phải là đại lý quá lớn, đúng không ạ? Tại vì họ không có nhiều chi phí để họ phải chi trả. Họ cắt hết toàn bộ những cái chi phí của mình, đánh hết vào giá của sản phẩm. Có khi lời chỉ cần 1 triệu một máy thôi là đủ phục vụ cho họ. Những cái đại lý mà to ấy, họ phải bán lời khi 3-4 triệu một máy, chi trả cho mặt bằng, chi trả cho nhân viên, chi trả cho dịch vụ chăm sóc cho các bạn, chi trả cho cái không gian các bạn đến mua sắm, tất cả mọi thứ đó giá thành cao hơn. Nhưng các bạn lại không chấp nhận bỏ tiền ra, các bạn lại cứ tìm chỗ rẻ các bạn mua và các bạn lại quay ra kêu là khan hàng quá. Đó, cái câu chuyện như vậy là có chắc chắn là 100% lỗi từ Apple không? Chúng ta lại phải nhìn nhận lại từ phía chính của người dùng, bởi vì đấy là lựa chọn của chúng ta, nếu chúng ta muốn như thế, chứ chưa chắc là lỗi từ phía là nhà cung cấp, lỗi từ phía bán lẻ hay là lỗi cũng từ phía là Apple 100%. Không phải, đây là lỗi câu chuyện của cả hai bên. và nó vô tình khiến cho những người muốn mua máy thật, những cái người chấp nhận bỏ chênh một tí cũng được, đến bây giờ còn không mua được máy, bởi vì những cái đối tượng kia nó ảnh hưởng đến chính cái nguồn cung của chúng ta. Đó.
Thì hóa ra cái câu chuyện mà iPhone khan hàng ấy, nó là câu chuyện bắt nguồn từ cả hai bên.
Đúng rồi, đúng là nó cực kỳ là phức tạp nha, rất là phức tạp luôn. Nhưng các bạn là người xem, người mua ấy, các bạn chỉ đứng ở cuối câu chuyện thôi.
Vâng.
Và mình đã có cơ hội tiếp xúc, và có một cái điều thú vị đây là gì? Apple không kiểm soát giá bán. Apple để cho các đại lý tự do bán với mức giá mà mình mong muốn. Đó. Cụ thể thì mình mới biết rằng là Apple ví dụ như bán cho bạn cái con 14 Pro Max với giá là 31 triệu. Đại lý sẽ nhập về với giá 31 triệu. Đại lý có bán với giá 30 triệu Apple cũng ok. Apple không cấm bạn bán với mức giá thấp hơn hoặc cao hơn. Thế nên chúng ta mới nhìn thấy câu chuyện là có những bên rẻ quá, có những bên đắt quá là vì như vậy. Bởi vì Apple không quan tâm về cái câu chuyện đấy làm gì. Bởi vì họ đã hoàn thiện cái việc là giao bán cho các nhà phân phối rồi đến đại lý bán lẻ rồi. Thế nên mà cái câu chuyện cạnh tranh về giá, về khuyến mại, về mọi thứ này khiến cho cái việc là cái tệp người mua cứ đổ xô đi đến một cái chỗ bán rẻ quá thì nó mới đau đầu. Đó. Còn thực ra mình thấy là ở bên các thị trường như kiểu là Mỹ hay là bên Singapore ấy, giá của mình là quá rõ rồi. Bởi vì mình lên web của Apple mình mua. Mà web Apple thì nó chỉ như thế thôi. Còn tại Việt Nam ta là một thị trường quá là đặc thù. Các bạn mua cái máy, các bạn nào là nhập mã này được giảm tiền, bạn thanh toán ví được giảm tiền, bạn thanh toán thẻ ngân hàng bạn được giảm tiền, đúng không? Thì chẳng thế là dẫn đến một sự hỗn loạn à? Tại vì cái thị trường Việt Nam ta nó đặc thù là như thế. Nhiều nhà bán lẻ quá, nhiều sự cạnh tranh. Nó tốt cho người dùng chứ các bạn. Tốt vì chúng ta mua được cái máy giá tốt hơn. Vâng. Nhưng nó không tốt ở cái chỗ là vì loạn quá. Cái chỗ thì bán nhiều, chỗ thì bán ít. Dẫn đến cái loạn cào cào lên. Chứ còn ở bên Mỹ thì người ta chả thấy hiện tượng này. Tôi có lên web tôi đặt, bao giờ giao tôi biết. Thế là sao?
Đấy, ở Việt Nam em thấy là có nhiều ông sau khi là mua một con 14 Pro Max chẳng hạn. Đấy, phiên bản bằng này, bộ nhớ các thứ là như này. Xong rồi gặp ông bạn mua con iPhone y hệt như thế. Xong hỏi giá. Thế là hai ông giá chênh nhau xong lại quay ra cãi nhau, và ông mua này đắt nọ đắt kia.
Đấy, rất là mệt. Là câu chuyện nó là như thế đấy.
Vâng. Thì đấy, quay trở lại với cái vấn đề từ đầu em đã nói rằng là cái việc mà iPhone bị khan hàng ấy, nó không chỉ diễn ra năm nay mà kể cả những năm trước nữa nó cũng xảy ra tình trạng này. Thì nó cũng có thể là như những gì mà anh Vinh vừa có chia sẻ. Nhưng mà theo em còn một cái lý do nữa, đó là việc mà người Việt Nam chúng ta khát khao iPhone đến như vậy là cũng bởi vì thị trường Việt Nam chúng ta được cung cấp hàng quá muộn so với những quốc gia khác. Ví dụ như Sinh, cùng là Đông Nam Á nhưng mà Sinh sẽ được nhận hàng ngay sau một tuần mà Apple cho ra mắt cái sản phẩm iPhone mới. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta phải đợi tận một tháng. Thành ra mới xảy ra câu chuyện là nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra bay sang Thái Lan, bay sang Sinh để mua được những cái iPhone mới nhất về. Thế thì theo anh Vinh là lý do vì sao mà cái thị trường Việt Nam chúng ta lại ít được Apple quan tâm như vậy?
Chúng ta thấy rằng là không chỉ dành riêng cho iPhone. Chúng ta nhìn thấy thị trường ô tô cũng câu chuyện y hệt. Ô tô thậm chí về Việt Nam có sớm ấy, thì bị cắt rất nhiều option. Ví dụ như máy cùi hơn, option này option kia bị cắt. Chúng ta có thể thấy ví dụ như là con Mazda 6 ngày xưa mình mua đời 2018, trong khi lúc đấy là thị trường đã ra cái bản facelift của con đó rồi. Mình sang bên Singapore đi du lịch vào tháng 9, mình thấy cái bản Mazda 6 mới chạy đầy đường rồi. Việt Nam sang tận năm sau bắt đầu mới có đó. Hay là những cái mẫu xe như kiểu là của Merc, năm nay về tự nhiên bị cắt đi option so với năm trước, rất là lạ. Sau rồi kể cả BMW cũng thế, về Việt Nam cũng thế, cũng luôn luôn là bị chậm hơn. Khi mà thị trường họ đã bán chán chê rồi, Việt Nam bây giờ mãi chưa có. Ví dụ con 5 series khi mà đã có sự đổi mới, Việt Nam mãi tận năm vừa rồi thì mới có. Rồi con 3 series mới, nó lại có một cái bản facelift. Việt Nam đến bây giờ lại cũng chưa có, có khi lại phải chờ đến 2023. Chúng ta có thể thấy rằng là những cái sản phẩm mà thuộc hàng xa xỉ một tí, Việt Nam chúng ta luôn luôn là chịu thiệt, bởi vì là nó nhìn vào mặt bằng chung thị trường kinh tế thôi. Nó sẽ đánh giá là cái thị trường này, cái sức bán ra này, nó sẽ xét là cái số lượng bán ra của các dòng sản phẩm trước đó nó có nhiều hay ít. Nó ít quá thì tội gì tôi phải đưa về vội. Tôi cứ từ từ tôi đáp ứng được hết nhu cầu của những thị trường bán chạy, tôi bắt đầu mới đưa đến những cái thị trường thứ yếu. Đó. Việt Nam chúng ta là từ ngày xưa bị dính cái câu chuyện là chúng ta có quá nhiều sản phẩm sách tay bán ra. Chúng ta có hàng cũ, chúng ta có hàng lốc, chúng ta có hàng line new, vân vân, đủ các thể loại. Và dẫn đến cái lượng là sản phẩm active thực tế với cái mã của Việt Nam ấy, nó quá thấp. Nên thị trường Việt Nam sẽ bị xếp hạng ở thứ thấp. Nhưng mà trong khoảng 2 năm gần đây thì khi mà Apple làm chặt ở thị trường Việt Nam thì doanh số Việt Nam được lên cao, và bản thân bác Tim Cook còn nhắc đến Việt Nam không dưới 2 lần về cái việc thị trường Việt Nam nó ấn tượng như thế nào. Và rõ ràng cái việc mà Việt Nam được cải thiện là một tháng là một trong những cái điểm thay đổi rất lớn. Lần đầu tiên Apple còn làm truyền thông tại Việt Nam khi mà cho media được cơ hội tiếp cận, thì cho thấy là thị trường Việt Nam đang được để tâm nhiều hơn. Và theo thông tin mình biết thì Việt Nam cũng đang trong lộ trình là có thể hàng năm sẽ được nâng lên bậc nữa. Thế nghĩa là năm sau chúng ta có thể không chỉ chờ một tháng, chúng ta có thể chỉ cần chờ xuống là còn 3 tuần. Bởi vì Apple phân thị trường là cứ cách nhau một tuần. Chúng ta có thể chỉ còn 3 tuần, sau đó là năm sau tiếp theo nữa lại giảm xuống còn 2 tuần. Và cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến cái tầm là ngang bằng với Thái Lan. Là câu chuyện hoàn toàn khả thi, nên các bạn cũng không cần phải lo lắng về vấn đề đấy.
Nhưng mà em thấy cái câu chuyện ở đây nó là sức mua của Việt Nam chúng ta thực ra không yếu.
Đúng.
Kể cả là hàng chính hãng.
Chính xác.
Nhưng mà có phải như là chúng ta chỉ có mua iPhone mà lại vô tình bỏ qua những phụ kiện khác của Apple không?
Chính xác. Thị trường Việt Nam chúng ta luôn luôn đạt chỉ tiêu về số lượng iPhone bán ra, nhưng những cái liên quan đến phụ kiện
vâng.
là không đạt. Đó, chúng ta có thể đạt được cả về MacBook đi chẳng hạn. Có thể đạt được cả iPad đi chẳng hạn. Nhưng mà riêng về phụ kiện thì lại không đạt. Và để đánh giá tiêu chí của một thị trường ấy,
nó phải đạt, trên tất cả các sản phẩm.
Nó rất nhiều các hạng mục sản phẩm.
Vâng.
Và Việt Nam chúng ta bị, ví dụ như cái ốp lưng mình đang cầm này là chính hãng Apple hơn một cũ. Việt Nam ta toàn hàng nhái, hàng giả.
Toàn 20.000.
Mà có một điểm thú vị, Apple không hề biết sự tồn tại này. Cái hôm mà mình có cơ hội được gặp gỡ mà mình chia sẻ, mình bảo rằng Việt Nam AirPods fake rất nhiều, Apple Watch fake rất nhiều. Họ không hề biết, mình phải gửi cho họ những cái link mua hàng để mà họ mua về để thử. Khi mình bảo rằng là cái AirPods này ấy, có một cái bản fake mở lên dùng y hệt, có cả special audio, rồi Apple Watch này trông giống y hệt. Họ bảo, uầy,
nhưng
Việt
giá,
Nam có những cái đấy hả?
Nhưng giá bằng một phần mấy.
Chính xác, sau đó mình phải gửi cho họ link của những cái group bàn tán về cái đấy này, link mua ở trên những cái trang thương mại điện tử này, để họ mua về họ ngâm cứu. Bởi vì họ ở bên thị trường Mỹ và những cái nhân viên Apple, thậm chí ở bên Singapore, họ không hề biết là Việt Nam có cái đấy. Và vậy nên các bạn thấy rằng thay vì tôi phải mua một cái ốp lưng của Apple triệu mấy, tôi mua cái hàng giả trăm k xong.
Và công năng vẫn y như vậy.
Nói chung là phép vua thì cũng thua lệ làng. Về đến Việt Nam thì có nhiều điều thú vị lắm. Và vậy nên mà cái tiêu chí thị trường Việt Nam chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó. Nên mà cái câu chuyện này nó sẽ còn cực kỳ dai dẳng, bởi vì Việt Nam ta chưa thể dẹp hết hàng fake và hàng giả được.
Nhưng mà em thấy cái này nó khá là khó nhở. Bởi vì cái việc mà mọi người sẵn sàng bỏ tiền ra để có thể mua iPhone mới thì đúng rồi.
Đúng.
Đó, kể cả nhá, là người giàu thì không nói đi, có những người mà gọi là không giàu, như em cũng không phải là một người giàu, nhưng mà mình gọi là cố thì mình vẫn có thể mua được một cái iPhone.
Đúng.
Thế nhưng mà bỏ 1 triệu ra để mua một cái ốp.
Em biết tại sao không? iPhone em trả góp được, ốp thì không. Đúng không?
Đúng.
Ai lại đi mua cái ốp trả góp?
Ốp 1 triệu.
Và rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái này là quy luật cung cầu đó. Bởi vì thu nhập bình dân của người Việt Nam chưa quá cao, thì họ phải chọn những cái sản phẩm phù hợp với túi tiền của mình. Người ta mua iPhone bởi vì sao? Cái hàng fake iPhone ấy, nó không giống được iPhone thật. Chứ một cái ốp lưng thì người ta làm fake thì nó giống quá thì đeo vào khác gì nhau.
Mà cái vấn đề là còn tùy thuộc sở thích, vì ốp lưng của Apple thì nó chỉ có
đúng, đúng,
mỗi
chuẩn,
màu
chuẩn,
thôi.
Chuẩn. Đấy, vì đấy. Thế nên mình có thể nói rằng cái câu chuyện này sẽ cực kỳ dai dẳng như thế. Nhưng chúng ta không thể khẳng định là 100% là tương lai là Apple sẽ ưu tiên thị trường Việt Nam lên sớm. Vâng. Hay là còn phải xử lý những vấn đề đấy. Rồi kể cả cái câu chuyện như là liệu là phải bán được cả những phụ kiện các thứ thì mới ngon lành hay không. Nói chung là đây là một cái vấn đề mang tính gọi là vĩ mô mà chúng ta không phải là người quyết định cuối được.
Vâng.
Liên quan đến chính sách của Apple, làm việc với kể cả những cái nhà bán lẻ, nhiều cái nó khá là phức tạp nữa.
Vâng.
Nên mà trong tương lai chúng ta phải chờ đợi thêm cái câu chuyện. Nhưng tóm gọn lại là cái sự khan hiếm ngay thời điểm này và ngay lúc này thì nó là lý do khách quan là khoảng 70% là do là nguyên nhân là Covid diễn ra bên Trung Quốc khiến cho các nhà máy phải đóng cửa, không cung cấp đủ hàng hóa. Còn 30% lý do chủ quan là người Việt Nam chúng ta, cái tỷ lệ người mua vì trào lưu chọn màu và bộ nhớ các thứ linh tinh ấy, nó nhiều quá. Thành ra là những cái người muốn mua thật lại phải chờ đợi, và những cái lượng người mà chọn mua máy rẻ sau này cứ kêu là phải đợi máy ấy, thì cũng là do họ, đấy là quyết định họ chọn mua rẻ thì họ phải chấp nhận cái điều đấy thôi.
Vâng. Rồi, và đó như qua cái buổi podcast ngày hôm nay thì các bạn cũng đã biết là lý do tại sao người Việt Nam chúng ta lại khó có thể mua được iPhone chính hãng như vậy, đợi rất là lâu. Thế thì theo ý kiến cá nhân của anh Vinh thì liệu là sức nóng của những cái chiếc iPhone nó có thể bị giảm nhiệt trong tương lai hay không? Có thể là một cái máy Android này nó xuất hiện mà nó bùng
lắm.
Nổ chẳng hạn.
Nói chung là máy Android bùng nổ thì chúng ta cũng đã có những thời điểm ngày xưa như Galaxy S3, Galaxy S4 đã từng cực kỳ là bùng nổ. Nhưng mà quay trở lại câu chuyện đó là khi nào mà Apple còn đang độc quyền với lại cái hệ sinh thái và hệ điều hành của mình thì khó có một sản phẩm thay thế được. Bởi vì rằng là Apple chỉ một mình một ngựa, cả hai Android đã tự đấu đá lẫn nhau. Google bây giờ còn cũng tự làm điện thoại. Nó không có một sự đồng nhất. Nếu mà có một người, một hãng thâu tóm tất cả về tay để nắm trong tay hệ sinh thái mạnh nhất của Android và phổ cập nó đến tất cả các thiết bị thì may ra câu chuyện có thể lật được. Nhưng mà bây giờ gần như nó đang
khó,
bất khả thi.
Đúng không? Hoặc là em nghĩ là một nhà sản xuất Android nào đấy, ví dụ như Huawei chẳng hạn, họ có thể tự phát triển ra một cái hệ điều hành, họ cũng chơi kiểu một mình một ngựa như Apple.
Nhưng mà họ không đủ để mà phổ cập sang được cả laptop, phổ cập sang được TV, phổ cập đủ các thứ, khó quá. Mà Apple đang tự nắm chủ tất cả thì cái điều đó nó đã là quá mạnh.
Đó, thì rất là cảm ơn anh Vinh với những cái chia sẻ ngày hôm nay trong buổi podcast. Thì hy vọng là qua những cái cuộc nói chuyện như này thì các bạn cũng sẽ có thêm được cho mình những kiến thức về công nghệ và hiểu được là lý do tại sao cái câu chuyện đó nó lại diễn ra xung quanh chúng ta như thế. Và nếu như các bạn muốn xem những cái buổi podcast này nhiều hơn hoặc là nghe ở trên các cái nền tảng podcast của Vinvoice Studio thì các bạn có thể là like, share, subscribe, ủng hộ chúng mình, theo dõi chúng mình trên những nền tảng đó. Và đừng quên là hãy đọc, cập nhật những cái thông tin công nghệ mới nhất ở trên website vinvoicestudio.vn. Bọn mình viết bài rất nhanh và thường xuyên cập nhật thông tin cho các bạn. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi podcast lần sau.